This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Sáng thứ hai đầu tuần anh khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Rồi hôm nay thì Halloween, thì hôm nay Tiến Dũng có chương trình gì vui không? Rồi đi phát kẹo xin kẹo hay là đi dự tiệc hóa trang đây?
Thật sự ra thì Halloween thì như từ lúc qua Mỹ giờ Dũng có một lần đầu tiên mới qua Mỹ thì đi thử cho nó biết thôi, nhưng mà sau đó Dũng thấy cũng chẳng gì hấp dẫn lắm. Lễ này chắc ai có con cái thì vẫn đi xin kẹo rồi vui vẻ, nhưng mà tối hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, gọi là chúng ta cũng có thể dẫn con đi vòng vòng đi xin kẹo cũng rất là vui, tụi nó cũng thích. Nhưng mà năm nay hình như là cái Halloween decoration nó không như là những năm khác, cái thứ vị nó rất là tệ, cái thứ vị có thể vì thì không biết rằng thị trường hay là những cái tiền những cái công ty họ không làm nữa, bởi vì họ lệ thuộc vào những cái mặt hàng từ Trung Quốc hay sao thì mình không biết. Nhưng mà nếu vị nào để ý thì cái decoration, tức là cái trang trí về Halloween năm nay đó, hình như nó không có ghê gớm mạnh mẽ như những năm trước, thưa vị. Có thể nó ảnh hưởng một phần nào đó bởi vì cái hàng hóa bị lệ thuộc, hoặc là kinh tế mình không biết. Nhưng mà sáng hôm nay thì phải nói kinh tế rất là tệ, thưa vị. Như Dũng nói vị đó, thị trường chứng khoán nó những ngày nó màu xanh, rồi đến những ngày nó màu đỏ, giống như nó lấy tích trữ lại để có đủ để đi xuống hay sao đó mình không biết. Nhưng mà nó lên thì cái lý do mình không có rõ lắm, nhưng mà nó xuống thì rất là nhiều cái lý do mình thấy rõ ràng họ đưa ra những lý do mà tại sao nó xuống. Những như những cái công ty technology thì thật sự là họ cũng đang lay off nhân viên, cái gì trong đó một những công ty mà lay off nhân viên mà rõ ràng nhất đó là Twitter. Dow Jones thì giảm 167 điểm, hiện tại là 32.694 điểm. Nasdaq thì giảm đến 169 điểm, 10.933 điểm. S&P 500 giảm 34 điểm, 3.866 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng, 86 đồng 90 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2 đồng, 1.642 đồng 80 xu cho một ao vàng, thưa vị. Sáng hôm nay thì lãi suất thì vẫn bình thường, nhưng mà khoảng 2 tây tháng 11 tới đây thì lãi suất có thể thay đổi, vì lúc đó Quỹ trưởng bang sẽ nâng lãi suất lên nữa. Lãi suất định 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Vàng thì mua vào 66 triệu, bán ra 67 triệu. Bản tin đầu tiên thì sử dụng đã giải thích quý vị trước đây rồi. Quỹ trưởng liên bang thì họ rất là hao hức, rất là phấn khởi để mà nâng lãi suất lên càng nhiều càng tốt, quý vị. Cái đó là cái lợi coi giờ một ná bắn hai chim, tiễn lưỡng điểu hả? Nó đơn giản như thế này. Thứ tư tới đây là ngày 2 tháng 11, thì Tiến Dũng thấy khi mà nói 2 tháng 11 thì cũng nguy hiểm, nhưng tại 1 tháng 11 là dầu thô bị cắt 2 triệu thùng từ khỏi OPEC ra thị trường, cắt giảm 2 triệu thùng, nâng thêm lãi suất lên 0.75 nữa. Wow, vừa 1 tháng 11 là bị cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô, 2 tháng 11 lãi suất tăng lên 0.75 nữa. Cái điều này chúng ta thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì họ nói we lose nothing, we lose economy, yes, but chính phủ lose nothing, nhưng mà có thể giúp được cái tình hình kinh tế nó trở lại, nó reset lại bình thường. Thì thật sự nó không phải là chuyện thời tổng thống nào cũng nhiều vị tổng thống trước đây thì cũng khi mà lên làm tổng thống như trước ông Obama thì ông Bush cũng 2007 cũng xảy ra cái recession thì cũng nhiều thời rồi, phải không? Thì bây giờ đời của ông Biden thì recession thì what's wrong with that, bình thường thôi. Thì họ muốn như vậy. Bây giờ họ lên lãi suất thì cao, người dân không xài, hạn chế xài, thì cung và cầu thì nó diễn nghĩa kéo cái inflation nó go xuống. Còn nếu nó không kéo nó lên hết ra thì lên tiếp. Tháng 11 lên xong, tháng 12 lên nữa, qua năm 2023 lên tiếp nữa. Lên khi nào mà cái inflation nó xuống Tí Dũng nghĩ rằng mười mấy phần trăm cái inflation, tức là cái lạm phát mười mấy phần trăm á, mà kéo xuống còn 2%, á, cái này nó kéo xuống hơi bị lâu và cũng hơi khó. Tại vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hồi xưa đến giờ là lại là cái lạm phát á, họ cho 2% là cho cái nền kinh tế healthy economy, một cái country, một cái quốc gia nào đó, cái lạm phát 2% là nó bảo đảm được cái cuộc sống nó healthy cho người dân, tức là cái economy, cái kinh tế đó. À, nhưng bây giờ là 10% kéo xuống 2% hơi mệt. Cái tiền lương chúng ta cũng vậy, họ lên thường thường 2-3%, 4%, tại vì chiếu theo cái lạm phát họ cũng cho chúng ta dư một chút tiền để bỏ túi, thay vì dụ như 10 đồng thì chúng ta được 10 đồng 20 xu, thì họ cho là 10 đồng 50 xu đi, họ lên được 50 xu, hay họ lên được khoảng gần 5% để chúng ta có 3% dư ra bỏ túi xài thêm, thí dụ như vậy. Nhưng bây giờ lên lương sao, mười mấy phần trăm lên sao cũng khó, thì hãng xưởng nó cũng nhiều cái biến cố, và cái investor họ cũng bắt đầu, họ cũng đang để ý là wow, tất cả mọi thứ là đều bởi consumer. Chúng ta đập consumer, hay là nói chung là chúng ta hạn chế, control consumer, tức là chúng ta càng hạn chế cái sự phát triển về kinh tế của quốc gia đó. Nói một cách đơn giản hơn là 70% consumer là nó tạo cho cái, tức là cái kinh tế của quốc gia đó nó dựa lên 70% consumer, tức là cái sự tiêu xài của người dân, 70% lần. Mà bây giờ chúng ta hạn chế là chẳng khác là chúng ta khóa đi cái sự phát triển kinh tế của quốc gia đó, của quốc gia mình. Ok, thì chúng ta hiểu ha. Dưới cái thời của những người mà gọi là chủ tịch quỹ liên bang á, chúng ta nhớ ông Alan Greenspan, rồi ông Ben Bernanke, rồi ngay cả bà Janet Yellen. Đây là những người mà đã nằm bà gọi là lâu đời, gọi là nhiều, bà Janet cũng 2 lần, ông Bernanke cũng 2 lần, tức là những thời kỳ nhiệm tổng thống là họ giữ lại. Và trong những người này thì chưa bao giờ mà như ông Jerome Powell, tức là cứ lên liên tục, những người này lên có khi là chỉ giữ đó, ok, năm nay hay là tháng này hay là quý này lãi suất hay là cái inflation vẫn 2%, vẫn như vậy, như vậy. Nhưng mà khi ông này lên gần 5.4 lên liên tục luôn, thì chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa bao giờ. Và đây là lần đầu tiên. Một quả tin kế tiếp thì tốn nhiều thời gian giấy mực nhất, đó là Twitter. Dũng nhớ cái này cũng cả gần cả năm nay going on rồi, tức là ông chủ tịch của Tesla đó, hay là ông tổng giám đốc của Tesla, Elon Musk, đã mua lại cái công ty này khoảng 44 tỷ, một con số tiền rất lớn cái tụi. Khi mà trước khi ông take over thì nói là anh sẽ lay off khoảng 75% nhân viên của Twitter. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái con số này được kéo xuống là 25%. Nhưng chúng ta biết rằng ông chủ nào cũng vậy, khi mà take over thì họ không muốn cái company họ bị shaken, sợ, nhiều người họ sợ họ không làm được, hoang mang. Thứ hai nữa là khi mà công ty mà đuổi nhiều người như vậy thì người ta lại sợ, ồ, cái cổ phiếu bị problem gì không? Thì tức là nó có nhiều cái biến cố xảy ra, nên lay off từ từ. Cái tháng này đó, tháng 11 này sẽ có 2 người ra đi, tức là 7.000, mà tính 25% trong 7.000 thì khoảng gần 2.000 người sẽ bị đuổi. Trong đó 3 người bị đuổi đầu tiên, không cần có một cái lý do gì hết á, vô là you done. Tức là 3 người, người đầu tiên là CEO, là chúng tôi gửi quý vị vào thứ 6 rồi, anh chàng Arawar, CEO. Cái người thứ hai là Seagal, tức là người này Seagal này là anh này là CFO, tức là Chief Financial Officer. Cái người thứ ba là Getty là cái cô này là cũng người Ấn Độ luôn nha, là luật sư. Và cái cô, 3 người này bị đuổi, anh chàng Musk sẽ chi ra gần 200 triệu Mỹ Kim. Arawa giữ 155.000 cổ phiếu trị giá 8 triệu 4. Seagal giữ 406.000 trị giá 22 triệu. Cô Getty này đó là 34.8 triệu, tổng số là 642.000 cổ phiếu cô giữ được. Và cái cô này là cái cô anh chàng Elon Musk đuổi đầu tiên luôn. Lý do vì, chúng ta biết cô này cũng cái background cũng ghê gớm lắm nha. Cô này đã gọi và ban former President Donald Trump sử dụng cái platform của Twitter, là cô này. Và bất cứ một người nào trong hãng hay là trên cái Twitter mà nhắn tên đến Hunter Biden laptop, block. tức là cô này hoàn toàn không có để những cái sensor hết. Ai mà đánh vô Donald Trump bị sensor, bị block. Hunter Biden vi phạm luật lắm. Và cô này bị lên đường đầu tiên, thưa quý vị. Nhưng mà mặc dù bị đuổi, cô này cũng không có đau đớn gì đâu, vì cầm trong tay cũng cả mấy chục triệu Mỹ Kim để mà về hưu là cũng được, ok. Tổng số là cũng gần 200 triệu, rất là nhiều tiền. Bản tin kế tiếp, bản tin này có liên quan đến trái cà chua, nó liên quan chút xíu đến health benefit, hay là đến mình nói về nông sản chút ha. Quý vị biết rằng cái trái cà chua thường thường nó màu đỏ, như màu đỏ, ngoài màu đỏ màu xanh thôi, chưa chín thì màu xanh đúng không? Nhưng mà Hoa Kỳ đã approve, tức là USDA, Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đã chính thức thông qua trái cà chua màu tím. Ví dụ biết là quý vị gặp trái cà chua màu tím này rất nhiều ở Việt Nam, đen thui nữa, màu tím màu đen luôn. Nhưng mà họ qua cái scientist của Mỹ, tức là những nhà khoa học gia, họ đã nghiên cứu, họ đã làm research, họ đã thí nghiệm, khám nghiệm, nghiệm đủ thứ, thì họ thấy rằng trái cà chua màu tím này thật sự là the best, tốt nhất. Và họ đã approve cho các nông trại ở Hoa Kỳ vào tháng 9 trồng gây giống và chuẩn bị bán đại trà ra thị trường trái cà chua màu tím. Lý do như thế này, thứ nhất là trái cà chua này nó sẽ tươi lâu hơn, nó tươi lâu hơn trái cà chua màu đỏ, nó không hư lẹ như trái cà chua màu đỏ. Thứ hai là cái health benefit, ví dụ sao là cái chất dinh dưỡng của trái cà chua màu tím đó, nó stunning, tức là nó rất là stunning, là trái cà chua này nói chung là nó hơn rất nhiều lần trái cà chua màu đỏ. Đơn giản như thế này, họ lấy một con chuột nó bị ung thư, ok, và những con chuột này có thể 10 ngày nó chết, nó bị ung thư. Nhưng mà sau khi họ cho nó ăn những cái trái cà chua này màu tím này đó, nó sống được thêm 3 ngày nữa, tức là nó kéo cái tuổi thọ của những người bị ung thư ra 30% longer. À, họ làm cái thí dụ này, họ thí nghiệm này, họ thấy là wow, trái cà chua màu tím này tốt quá đi, và họ bắt đầu cho bán ra, thí dụ vô tình quảng cáo cho cái trái cà chua màu tím này. Nhưng mà điều cũng rất là háo hức chờ đợi để coi trái cà chua màu tím này nó ăn như thế nào, mà có vẻ người ta đang gọi là vinh danh nó dữ vậy, để chờ xem trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy trái cà chua màu tím này sẽ bán đại trà ở Hoa Kỳ, thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều là chia sẻ những bản tin rất là hay vào sáng hôm nay. Về cái trái cà chua màu tím đó thì mình đã quen dùng cái cà chua màu đỏ rồi, nhìn nó lúc mà nấu ăn là trình bày trong cái món ăn nhìn nó đẹp, rồi không biết cái màu tím này để lúc mà trình bày trên cái món ăn nhìn nó ra sao hả Tiến Dũng?
Good question, rất là hay. Khi mình thấy cái sốt cà chua, cái màu nấu muốn riêu đó, tự nhiên ra màu tím hơi kỳ kỳ ha. Nhưng nhận như vậy thì mình đơn giản là chúng ta có thể tùy theo món mình nấu cà chua màu tím ha. Ví dụ muốn riêu thì nên cà chua màu đỏ, ăn sống hay là mình xây sinh tố thì nên sử dụng cà chua màu tím. Mình có thể thay đổi như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thuyết giả chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày Halloween vui tươi và an toàn. Cảm ơn quý thính giả và Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng mai cũng trên làn sóng 1160 AM. Và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình Sài Gòn trong ký ức.